Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề trước viện tường cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc nhở các giám mục trên thế giới tổ chức các cuộc lạc quyên trong giáo phận thuộc quyền vào ngày thứ sáu tuần thánh tới đây để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong thư công bố hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, gửi các giám mục toàn thế giới, Đức Hồng Y Leonardo Sandri và Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, nhắc đến lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi các tín hữu Công giáo toàn thế giới, quảng đại hỗ trợ sứ mạng của giáo hội tại Thánh Địa. Hai vị cũng nói đến những đau khổ của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và khẳng định rằng, đối với các môn đệ Chúa Kitô, những thù nghịch đố kỵ mà họ phải chịu là điều xảy ra hàng ngày, nuôi dưỡng đức tin và làm cho việc tử đạo trở thành một điều thời sự. Lá thư cũng nhắc đến hiện tượng nhiều tín hữu Kitô di cư khỏi thánh địa vì thiếu hòa bình làm suy giảm hy vọng và biến thành sợ hãi trước một tương lai đen tối. Trong thư, hai vị lãnh đạo của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương liệt kê những nhu cầu của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa mà cuộc lạc quyên có thể góp phần đáp ứng như trường học, trợ giúp y tế, nhà ở, các nơi gặp gỡ. Lá thư cho biết, trong khi chú tâm đến các hoạt động mục vụ trong vùng, giáo hội cũng cung cấp những dịch vụ xã hội cho những người túng thiếu, không phân biệt họ là tín hữu Công giáo hay không. Nhờ phương thế này, tình huynh đệ vốn có thể vượt thắng chia rẽ và kỳ thị, sẽ được gia tăng và mang lại đà tiến mới cho cuộc đối thoại đại kết và cộng tác liên tôn.
Mexico, Đức Tổng Giám mục Carlos Aguilla Retes, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba đặc biệt nâng đỡ thế hệ trẻ tại miền này trên con đường đức tin. Đức Tổng Giám mục Aguilla Retes thuộc giáo phận Tlalnepantla bên Mexico trả lời phỏng vấn tạp chí Công giáo Palabra ở Mexico. Ngài cũng khẳng định rằng với cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha gửi một tín hiệu quan trọng cho toàn thể Mỹ Châu Latin. Về phần Đức Cha Ruben Gomez Salazar, Tổng Giám mục giáo phận Bogota của Colombia, kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Ngài cho biết, trong cuộc viếng thăm sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp một giáo hội rất sinh động và tích cực. Giáo hội tại đây có một lòng đạo đức sâu đậm và truyền thống lâu dài. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây. Sau đó, Ngài sang thăm Cuba cho đến ngày 28 tháng 3.
Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đang viếng thăm các địa điểm ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ, từ 23 đến 28 tháng 7 năm tới 2013. Hãng tin ANSA của Italia truyền đi hôm 29 tháng 2 vừa qua cho biết, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Ryuko đã gặp ông Sergio Cabral, thống đốc bang Rio, ông thị trưởng Eduardo Paes và Đức Tổng Giám mục sở tại Orani Tempesta để kiểm điểm tình hình chuẩn bị. Các vị đi đến kết luận rằng, thành Rio de Janeiro đang làm việc khẩn trương để chuẩn bị đón giải bóng đá thế giới năm 2014 và Thế vận hội Olympic năm 2016. Chưa có đủ chỗ trong các khách sạn cho các du khách và các tham dự viên. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới. Trong khi đó, một nghiên cứu của Viện Thống kê Brazil cho biết, trong 27 thủ phủ của các bang ở nước này, chỉ có 14,5% cơ cấu nhà trọ có chất lượng cao hoặc hạng sang, trong khi 85,5% các nhà trọ cung cấp cho khách hàng chất lượng trung bình hoặc thấp.
Đức Tổng Giám mục Orani cho biết vào Chủ nhật ngày mai, mùng 4 tháng 3, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Rio sẽ phát động một chiến dịch khích lệ các tín hữu đón nhận tài gia các bạn trẻ đến từ các nước trên thế giới. Theo thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Rio, Đức Hồng Y Ryuko xác tín rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ làm cho dân chúng Brazil ngạc nhiên với bao nhiêu bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới, đặc biệt từ Mỹ Châu Latin và Brazil. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho thấy một giáo hội trẻ trung, đầy phấn khởi và lòng nhiệt thành truyền giáo. Đức Hồng Y cũng ca ngợi ban tổ chức tại Brazil đang làm việc hăng hái và chuyên nghiệp, nhất là về việc chuẩn bị mục vụ cho giới trẻ. Ngài nói, Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi muốn cảm ơn Rio de Janeiro và Brazil về món quà lớn đang dành cho giáo hội hoàn vũ khi tiếp đón Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Đức Hồng Y Raimundo Damasceno, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, Đức Hồng Y Ryuko có ấn tượng mạnh về sự cộng tác hiện nay giữa giáo hội, chính quyền địa phương và quốc gia để tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Sáng ngày 1 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Ryuko đã chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Chúa Kitô Cứu Chuộc ở Corcovado và ban chiều, ngài tham dự một buổi canh thức chào mừng Thánh Chúa.
Washington, các vị lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ hứa sẽ gia tăng nỗ lực ủng hộ tự do tôn giáo sau khi Thượng viện bỏ phiếu hoãn lại dự luật về việc tôn trọng quyền tự do lương tâm. Dự luật này do Thượng nghị sĩ Roy Blunt thuộc Đảng Cộng hòa bang Missouri đệ trình đã bị hoãn với 51 phiếu chống, 48 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu hôm 1 tháng 3 vừa qua. Điều này có nghĩa là bị bác bỏ. Đức cha William Lowry, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, ra tuyên ngôn cho biết, sau cuộc bỏ phiếu đó, các giám mục sẽ tiếp tục gia tăng nỗ lực bảo vệ tự do lương tâm cho mọi người. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của đất nước chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng bảo vệ các quyền lương tâm bằng mọi phương thế hợp pháp. Tự do tôn giáo ở nơi trọng tâm của nền dân chủ và ăn rễ sâu nơi phẩm giá con người. Chúng tôi sẽ không an nghỉ cho đến khi việc bảo vệ các quyền lương tâm được tái lập và điều khoản thứ nhất của hiến pháp được tôn trọng trong hiến chương các quyền.
Regensburg, trong số các vấn đề được Hội đồng Giám mục Đức bàn tới, trong đại hội mùa xuân vừa kết thúc trưa mùng 1 tháng 3, sau 4 ngày nhóm họp tại thành phố Regensburg, có tình trạng số sinh viên thành học giảm sút trầm trọng tại nước này. Trong 15 năm qua, số sinh viên thành học giảm một nửa trên toàn quốc, hiện nay chỉ có 2.200 sinh viên thành học. Trước tình trạng đó, con số các phân khoa thần học và trường cao đẳng của giáo hội sẽ tiếp tục giảm sút. Đức cha Heinrich Musinhoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về khoa học, tuyên bố tại đại hội các giám mục rằng cần có một kế hoạch toàn diện về vấn đề này. Các giám mục Đức tiếp tục cố gắng duy trì sự hiện diện rộng rãi của thần học tại các trường cao đẳng. Hiện nay có 20 phân khoa và 34 viện thần học trong các đại học của nhà nước và của giáo hội tại Đức. Tại miền Bavaria ở miền Nam Đức có sự biến đổi nhiều nhất. Hồi năm 2007, hai phân khoa thần học tại thành phố Bamberg và Passau bị hạ xuống thành hàng viện thần học, với số giáo sư bị giảm bớt. Học viện Benedict Boyan của dòng Salesian Don Bosco sẽ đóng cửa vào cuối năm tới. Các giám mục Đức cũng lo ngại về chất lượng nghiên cứu và giảng dạy thần học. Trong một số ngành của thần học như thần học luân lý hoặc giáo sử thời cổ, hầu như không có đủ sinh viên tốt nghiệp hầu tiến sĩ để có thể đảm trách các ghế giáo sư bị trống. Ngoài ra, số phụ nữ muốn trở thành giáo sư thần học cũng giảm sút nhiều.
Warsaw, Hội đồng Giám mục Ba Lan chuẩn bị thông qua các quy tắc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 22 tháng 2 vừa qua, Linh mục Joseph Glock, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, vào tháng sắp tới, các giám mục sẽ bỏ phiếu phê chuẩn bộ quy luật mới được khai triển theo những huấn thị của Tòa Thánh hồi tháng 5 năm ngoái. Văn kiện này được soạn thảo với ban cố vấn pháp luật của giáo hội, được tòa thánh chấp thuận và có tính chất bó buộc đối với tất cả các giáo phận và dòng tu. Ngoài ra, cha Claude cũng bác bỏ những lời phê bình cách xử lý của các giám mục Ba Lan đối với những lời cáo buộc chống giáo sĩ lạm dụng tính dục và cho rằng các linh mục bị cáo lạm dụng vẫn tiếp tục phục vụ tại các giáo xứ. Cha nói, giáo hội công giáo là tổ chức duy nhất tại Ba Lan nhất loạt đối phó với vấn đề này, chứ không có tổ chức nào khác. Mặc dù chúng tôi bị dư luận chĩa mũi dùi vào, nhưng qua các dữ kiện, chúng ta biết rằng tỷ lệ loạn dục trẻ em nơi các linh mục công giáo thấp hơn so với các giáo sĩ thuộc các giáo hội khác, cũng như so với các giáo chức, các nhân viên chăm sóc tại gia, các huấn luyện viên thể thao và các cha mẹ họ hàng.
La Habana, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, đã viếng thăm một tù nhân chính trị tuyệt thực là ông Ernesto Borges Perez, bị giam cầm vì phê bình nhà nước. Đài Radio Marti đã loan tin ngày hôm 29 tháng 2 vừa qua và cho biết trước đó, gia đình của tù nhân Ernesto Borges đã xin giáo hội công giáo địa phương can thiệp để cải tiến tình trạng giam. Từ hơn 3 tuần nay, ông Borges tuyệt thực để đòi nhà nước Cuba trả tự do cho ông. Vì tình trạng sức khỏe suy sụp, ông được đưa vào bệnh xá trong nhà tù. Ngày 14 tháng 1 năm 1999, ông Borges đã bị kết án 30 năm tù về tội gọi là gián điệp và phản quốc. Trong hai năm qua, Đức Hồng Y Ortega đã làm trung gian giữa nhà nước Cuba và phe đối lập, và đã giúp trả tự do cho hơn 50 tù nhân chính trị sau cuộc nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Raúl Castro. Các tù nhân này bị bắt trong vụ gọi là Mùa Xuân Đen hồi năm 2003. Phe đối lập tố cáo nhà nước Cuba đang gia tăng đàn áp những người phê bình chế độ, nhân dịp Đức Giáo Hoàng sắp viếng thăm Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thì hay quá. Chúng con xin dựng 3 cái lều, thầy một cái, ông Môsê một cái và ông Elia một cái." Thật ra, ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi với nhau, câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Khác với những sinh hoạt thường ngày, Đức Giêsu dành cho các môn đệ thân tín một sự ngạc nhiên. Ngài dẫn các ông lên núi, và các ông cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đức Giêsu cho các ông thấy một điều lạ thường, đến nỗi khi mọi sự đã diễn ra trước mắt, các ông vẫn không ngỡ được điều gì đang diễn ra. Các ông không ngờ được mắt mình. Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng, y phục của người đã trở nên rực rỡ. Các ông đón nhận biến cố này với sự vui sướng và ngỡ ngàng. Phêrô đã vui sướng đến nỗi ông nói mà không biết mình đang nói gì. Đây cũng là cách thường tình mà con người đón nhận một biến cố lạ thường. Về phần Đức Giê-xu, vì lý do gì mà Ngài đã dẫn các môn đệ đến biến cố này? Đây là cách để Ngài thể hiện mình chăng? Hay Chúa có một mục đích khác để thể hiện như thế? Nếu Chúa thích thể hiện mình, Ngài có thể làm ở trước đám đông, hoặc ít nhất với sự hiện diện của tất cả các môn đệ. Nhưng không, Chúa chỉ tỏ điều này cho ba môn đệ thân tín. Có vẻ Ngài làm điều này không phải vì Ngài, nhưng vì các môn đệ, để chuẩn bị cho họ bước vào một chặng đường mới, cam go hơn. Đôi khi cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng được chêm vào bằng những biến cố không ngờ như các môn đệ đã gặp. Và có thể những biến cố bất ngờ đó lại chuẩn bị cho chúng ta một tương lai xa hơn. Có thể biến cố ấy làm cho chúng ta hạnh phúc đến ngây ngất, nhưng cũng có thể là một biến cố đau buồn chẳng ai muốn. Và cũng chẳng lạ khi trong biến cố ấy, chính chúng ta lại không biết mình đang ở đâu và đang thấy gì. Có thể chính chúng ta đã thốt lên những lời từ tâm thức chưa hề được kiểm soát. Cần có con mắt đức tin để có thể nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tuần 2 của mùa chay, chúng ta cùng với các môn đệ theo Chúa lên núi để Chúa củng cố niềm tin cho chúng ta. Đôi khi những điều ở phía trước trên đường bước theo Chúa quá mờ mịt và chẳng có gì rõ ràng. Về tương lai của con người, tương lai của giáo hội, tương lai của niềm tin chúng ta, và cả tương lai của chính từng người trong chúng ta, khiến cho chúng ta không dám dấn bước. Quả là không dễ để dấn thân trong một viễn cảnh tối mờ như thế. Nhưng cuộc sống đâu phải điều gì cũng rõ ràng và dễ dãi. Nếu chúng ta không dấn thân, thì đồng nghĩa với chúng ta đang tự đào hố chôn mình ngay ở hiện tại, trong khi mọi người và mọi sự đang tiến về phía trước. Nhưng phải dấn thân thế nào? Chính Thiên Chúa đã nói với các môn đệ và cũng nói với chúng ta: đây là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe lời người. Đây là kim chỉ nam của những ai sẵn sàng theo Đức Kitô. Phêrô đã ngây ngất trước sự sáng lạng của Đức Giêsu đến nỗi quên mất hiện tại và cũng chẳng nghĩ gì đến tương lai. Ánh sáng ấy đã hút hồn Phêrô, nhưng Chúa Cha nhắc Phêrô về cái chính, cái phụ, cái nhất thiết và cái phụ thuộc. Đức Giêsu và lời của Ngài mới là cái chính, còn ánh sáng mà các ông nhìn thấy chỉ là một yếu tố phụ thuộc của Ngài. Bởi vì sẽ đến lúc các ông không còn thấy sự chói lọi nơi Ngài nữa, mà thay vào đó là sự khốn cùng nhất của những kẻ khốn cùng. Đâu ai ngờ rằng, dù trong vinh quang hay trong sự khốn cùng, Đức Giêsu vẫn là một, vẫn là bạn, là thầy và là Chúa của họ. Đây cũng chính là ý nghĩa mà các ông tự hỏi về lời của Đức Giêsu, từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Ngài đã không đi từ sống sang chết, nhưng ngược lại, Ngài đã đi từ chết sang sống. Vinh quang được hiểu cách trọn vẹn khi bước ra từ đau khổ. Điều này diễn ra trong đời Đức Giêsu và cả trong kinh nghiệm của con người suốt dòng lịch sử. Nhưng thật không dễ để chấp nhận một hành trình đi lên như thế. Mùa chay giúp cho chúng ta tập luyện từng bước kinh nghiệm này, nơi cõi sâu nhất trong lòng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã trải qua cả vinh quang lẫn đau khổ để học lấy kinh nghiệm phận người của chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng những kinh nghiệm cuộc đời của chúng con, dù nó là sướng vui hay đau khổ, dù nó ngọt ngào hay chẳng dễ đón nhận. Với những kinh nghiệm như thế, chúng con sẽ cùng với Chúa bước từ đau khổ đến vinh quang trong viễn tượng chung cuộc.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 28 tháng 2 vừa qua, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo về điều kiện sống của trẻ thơ năm 2012. Theo đó, hơn 1 tỷ em sống trong các thành phố lớn trên thế giới. Nói chung, con số cư dân thành thị gia tăng mạnh trên toàn cầu. Lên đến hơn 3 tỷ rưỡi, tức là cứ 2 người dân trên mặt đất thì có 1 người sống tại thành thị. Hiện nay, có 21 thành phố lớn trên thế giới vượt quá con số 10 triệu người dân. Trong số này, có 18 thành phố tại Á Châu, Mỹ Châu Latin và Phi Châu. Nhưng các điều kiện sinh sống của người dân tại các thành thị lớn này khác nhau một trời một vực. 1/3 cư dân các thành phố lớn phải sống trong những khu xóm ổ chuột ven biên, và các trẻ em tại đây thường là những nạn nhân tỏ tường nhất, nhưng lại ít được chú ý đến nhất. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF, đã tuyên bố trong buổi họp báo giới thiệu báo cáo này tại Mexico như sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một nửa dân số thế giới, trong đó hơn 1 tỷ trẻ em, sống tại các thành phố lớn. Hàng mấy trăm triệu em nhỏ trong số này bị thiếu thốn mọi điều căn bản và cần thiết nhất. Đà phát triển ngoài vòng kiểm soát của các thành thị lớn khiến cho các cơ cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội không theo kịp. Hậu quả là các nhu cầu căn bản của trẻ em bị bỏ quên. Trong rất nhiều khu xóm ngoại ô nghèo nàn từ Bangkok đến Nairobi, người dân phải mua lại nước dùng từ các tư nhân với giá rất mắc mỏ, có khi lên tới gấp 50 lần nước tại những khu nhà giàu, có nước xài thoải mái trong nhà. Mặt khác, trẻ em vị thành niên tại các xóm ổ chuột phải đương đầu với mối nguy bị bạo lực, lạm dụng và bóc lột. Ông Tổng Giám đốc UNICEF khẳng định rằng đây là lúc khẩn cấp cần đáp trả nhu cầu của trẻ em nghèo trong các thành phố của chúng ta.
Cũng trong báo cáo nói trên, UNICEF lượng định có khoảng hơn 200 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không phát triển được mọi tiềm năng vì suy dinh dưỡng. Gần 8 triệu em chết trước khi đầy 5 tuổi vì những tật bệnh thông thường. Trong số 2,5 triệu nạn nhân của các dịch vụ buôn người, có từ 22 đến 50% là trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Giacomo Guerrera, tân chủ tịch UNICEF phân bộ Italia nhận định rằng, chính các phương tiện truyền thông đã giáng ngọn đòn trừng phạt trên các trẻ em nghèo sống ngoài lề xã hội. Khi các phương tiện truyền thông làm ngơ các em, thế giới cũng bỏ quên, không quan tâm gì đến việc cứu giúp các em nữa. Không những chỉ các em nghèo sống tại các vùng đang trên đường phát triển, mà ngay cả tại Italia, bao nhiêu trẻ em tại đất nước này đang bị kềm hãm trong vòng dây trói buộc của các cắt giảm ngân sách vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính quyền nỗ lực bảo vệ các em cùng với các giới nghèo khổ, yếu đuối nhất trong xã hội.
Tại Italia, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang gây ra nhiều thảm kịch nhân bản. Gần đây nhất là vụ một nhà kinh doanh ở Firenze, Trung Bắc Italia, đã tự tử vì không thể trả nổi nợ nần nhà băng, và gần như trong cùng thời điểm ấy, một người thợ điện ở Sanremo, miền Bắc nước này, tự vẫn ngay sau khi bị cho nghỉ việc. Các hoàn cảnh thê thảm tiếp tục gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Mario Tozzo, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhận định rằng, những sự kiện vừa xảy ra trên đây cho thấy cuộc khủng hoảng chưa qua đi và trầm trọng hơn là người ta tưởng. Điều rõ ràng hơn cả là nếu thế giới chính trị, tài chính, dân sự và tôn giáo không cấp thiết và chung sức ra tay can thiệp, mỗi người trong phần trách nhiệm của riêng mình, thì cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục kéo dài và khó thoát ra khỏi. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, tại Italia đã có một thỏa hiệp tạm ngưng nợ nần giữa giới kinh doanh và các ngân hàng. Đây là một bước tiến tốt nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với tình thế. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bậc trung hay nhỏ ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan vì khách hàng không đủ khả năng trả nợ và xí nghiệp không thể vay mượn thêm từ ngân hàng. Chính vì thế, cần phải có một chiến lược chung, chẳng hạn như ủy lạo tinh thần công dân, gia tăng nỗ lực đầu tư phát triển, giảm bớt áp lực thuế má để đẩy mạnh các kỹ nghệ, canh tân thị trường lao động và đề ra những chính sách tạo công ăn việc làm, nhất là cho người trẻ. Trong thông điệp Caritas in Veritate, công bố hồi năm 2009, ở số 67, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đưa ra một lối thoát cho một tình thế tương tự. Ngài viết rằng, trong trường hợp thoái hóa kinh tế thế giới, để chỉnh trang các nền kinh tế bị suy sụp, để ngăn ngừa tình trạng các cán cân kinh tế tệ hại hơn, cần phải có một thẩm quyền chính trị quốc tế thực sự uy tín. Và điều này ám chỉ việc phải căn tân Liên Hiệp Quốc, cũng như phải có một cuộc căn tân cơ cấu kinh tế và tài chính thế giới. Chẳng hạn như đằng sau Ngân hàng Trung ương Âu Châu phải có một chính sách kinh tế chung và được phối hợp chặt chẽ cho toàn Âu Châu, với các cơ cấu địa phương hữu hiệu.
Ngày 27 tháng 2, Học viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình, viết tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, cho biết, trong năm 2010, các dịch vụ buôn bán vũ khí và quân trang đã lên tới ngân khoản hơn 411 tỷ Mỹ Kim, đó là chưa kể đến Trung Quốc. Bà Susan Jackson, chuyên viên về kỹ nghệ sản xuất vũ khí của Học viện SIPRI nhận định, các dữ kiện thu thập được trong năm 2010 minh chứng khả năng của các hãng xưởng lớn sản xuất vũ khí trong việc rao bán sản phẩm quân sự, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đứng đầu trong danh sách các nước bán vũ khí nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ với gần 66% toàn bộ thị trường, tiếp đến là Anh và một số nước Âu Châu. SIPRI là một học viện quốc tế độc lập, sở trường về các cuộc chiến cũng như kiểm soát các dịch vụ buôn bán vũ khí và quân trang, đặt trụ sở tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển từ năm 1966. Từ năm 1990 trở đi, SIPRI công bố hàng năm danh sách 100 kỹ nghệ sản xuất và bán vũ khí nhiều nhất thế giới, ngoại trừ các kỹ nghệ thuộc Trung Quốc không tiết lộ bí mật quốc phòng. Cũng liên quan đến các dịch vụ buôn bán vũ khí, hôm 28 tháng 2, Thụy Sĩ đã cho biết là trong năm 2011, số lượng quân trang do Thụy Sĩ bán ra nước ngoài đã gia tăng mạnh. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Thụy Sĩ, tổng lượng vũ khí và quân trang bán ra nước ngoài trong năm 2011 lên tới 872,7 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với 724,3 triệu euro, tức là tăng 36%. Phần lớn quân trang này là các phi cơ huấn luyện và các hệ thống phòng không. Khách hàng của Thụy Sĩ là Vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất và các nước châu Âu. Trong thời điểm hiện nay, Thụy Sĩ tránh không bán vũ khí sang các nước Bắc Phi có tình thế bất an.
Trong tuần qua, có một bản tin làm người nghe chấn động mạnh. Tin này được các hãng thông tấn quốc tế truyền đi ngày 1 tháng 3, nói về chương trình mệnh danh là Life End, chấm dứt cuộc sống, gửi các ekip lưu động đến tận nhà để giúp những người bệnh cuối đời có thể kết liễu cuộc sống theo ý muốn, mặc dù bác sĩ điều trị không đồng ý. Năm 2002, Hòa Lan là quốc gia đầu tiên hợp thức hóa việc trợ tử và đề ra những quy luật về quyền kết thúc cuộc sống. Trong những ngày này, người ta nói nhiều đến vấn đề trợ tử trong trường hợp của hoàng tử Friso, con trai thứ hai của nữ hoàng Beatrice, đang bị hôn mê sau khi bị chôn dưới tuyết lở. Tuy nhiên, Hòa Lan cũng tôn trọng quyền tự do lương tâm của các y sĩ phản đối việc trợ tử. Chính vì thế, ngày 1 tháng 3 vừa qua, 130.000 người thuộc Hiệp hội Hòa Lan ủng hộ quyền quyết định tự kết liễu đời sống, gọi tắt là NNVE, đã khánh thành một bệnh viện chuyên giúp trợ tử cho những người bệnh cuối đời không muốn chết ở nhà, đồng thời phát động chiến dịch trợ tử lưu động với những ekip sẵn sàng đi mọi nơi để thực hiện việc làm cho chết êm dịu, thể theo lời yêu cầu của bệnh nhân. Chỉ cần một điện thư hay một cú điện thoại và hội đủ ba điều kiện được luật pháp Hòa Lan chấp nhận là bị bệnh nan y không còn hy vọng được chữa lành, đau đớn không chịu đựng nổi và đã nhiều lần bày tỏ quyết định muốn chết, bệnh nhân sẽ được giúp kết liễu cuộc đời. Hiệp hội Bác sĩ Hoàng gia Hòa Lan, mặc dù trên nguyên tắc đồng ý với việc trợ tử, bày tỏ sự dè dặt trước chương trình chấm dứt cuộc sống của hội những người ủng hộ việc tự kết liễu đời sống NNVE. Ngay tên gọi Life End, chấm dứt cuộc sống, dường như có nghĩa là hướng đến những người mệt mỏi chán sống hơn là đến người bệnh không còn hy vọng chữa lành. Hàng năm có khoảng từ 2.300 đến 3.100 trường hợp chết êm dịu được giúp thực hiện tại nước này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước viễn tượng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây sau khi thăm Mexico. Cách đây 14 năm vào tháng Giêng năm 1998, khi đến thăm Cuba, Đức Thánh Cha John Paul II đã bày tỏ mong ước cho Cuba cởi mở hơn đối với thế giới, và thế giới cũng cởi mở hơn đối với Cuba. Ngày nay, nhìn lại quãng đường hơn 14 năm qua, người ta phải nhận rằng tuy Cuba vẫn còn bị Hoa Kỳ cấm vận và còn ở dưới chế độ Cộng sản, tự do của người dân vẫn còn bị hạn chế nhiều, nhưng người ta cũng phải nhận rằng Giáo hội Công giáo tại Cuba hiệp nhất hơn, giữ một vai trò công cộng hơn và sẵn sàng hơn trong việc cộng tác với chính quyền để theo đuổi những mục tiêu đặc thù, dấn thân hơn trong các công tác từ thiện bác ái, thoải mái hơn trong chỗ đứng của mình trong xã hội. Các giám mục, linh mục và giáo dân vẫn còn phần nào dè dặt trong việc đòi được đi xa hơn nữa, nhưng họ tỏ ra tin tưởng hơn trong việc giảng dạy đức tin theo thể thức mà họ tin là có thể giúp hình thành tương lai của mọi người ở Cuba, nhất là người ta phải nhận rằng giáo hội tại Cuba tỏ ra hy vọng hơn. Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã phỏng vấn nhiều người, kể cả những người không tín ngưỡng, tại những nơi mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm. Họ đều bày tỏ hy vọng nhiều nơi cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài. Nhìn lại những thay đổi sau cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng, và họ tỏ ra hy vọng nơi cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Họ cũng nhắc đến sự kiện người dân Cuba ở các nơi trên thế giới, kể cả những người vốn chống cộng mạnh mẽ như tại Miami, Hoa Kỳ, đều liên kết với nhau quanh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, mà họ gọi bằng một danh xưng quý mến là Caridad, Mẹ Bác Ái. Đền Thánh Đức Mẹ Santiago de Cuba sẽ là trạm dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha, một việc làm được mô tả là một cuộc hành hương của Ngài để tham gia việc mừng kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái. Đức ông Ramon Suarez Poncari, trưởng ấn tòa tổng giám mục La Habana, nhận định rằng giáo hội tại Cuba là một giáo hội với niềm hy vọng nơi Chúa Kitô. Niềm hy vọng của giáo hội tại đây trở nên hiển nhiên hơn so với tình trạng cách đây vài năm. Giáo hội Công giáo tại Cuba vẫn âm thầm mở rộng các hoạt động từ thiện bác ái, trợ giúp phát triển, và trong số những biến cố nổi bật được nói đến, trước tiên có đại chủng viện mới được khánh thành ở ngoại ô La Habana hồi năm 2010. Rồi Đức Hồng Y Jaime Ortega đã làm trung gian trong việc nhà nước Cuba trả tự do cho hơn 50 tù nhân chính trị. Những cuộc rước và các buổi lễ, các buổi cầu nguyện ngoài trời ở Cuba được tổ chức thu hút hàng ngàn tín hữu đến tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Trong số những nỗ lực mới của giáo hội, có chương trình đầu tiên về quản trị kinh doanh được mở ra tại Trung tâm Văn hóa Linh mục Felix Varela, với mục đích bổ túc cho ngành giáo dục tại Cuba, vì chỉ mới cách đây vài tháng tại nước này, một số tư nhân mới được phép mở các doanh nghiệp, và chỉ có vài người có khả năng và phương tiện cần thiết để đảm nhận các dịch vụ kinh doanh. Ông Roberto Vega González, chủ nhiệm tạp chí tên là Espacio Laical, Không gian Giáo dân, một tạp chí uy tín của Tổng giáo phận La Habana, nói rằng, mỗi ngày giáo hội tại Cuba được hội nhập hơn vào xã hội. Công giáo là điểm tham chiếu về luân lý và tôn giáo cho nhiều lĩnh vực ở Cuba, dù các lĩnh vực ấy không phải là công giáo. Đạo Công giáo là thành phần của nền văn hóa Cuba. Trong chiều hướng lạc quan ấy, người ta cũng phải nhận rằng, cuộc sống hàng ngày vẫn là một cuộc chiến đấu cam go đối với nhiều người dân Cuba. Lương tháng căn bản chỉ có 20 Mỹ Kim, thực phẩm và các đồ khác thường bị thiếu và đắt đỏ. Chỉ có một ít người có thể sử dụng Internet và điện thoại di động vì các phương tiện này vừa dở vừa đắt. Nhà nước kiểm soát những tin tức được truyền vào trong nước và những tin tức có thể phổ biến ra ngoài. Vẫn còn nhiều người bị cầm tù vì phê bình nhà nước. Tuy còn số tín hữu Công giáo Cuba được ước lượng là từ 60 đến 70% dân số, nhưng tỷ lệ tham dự thánh lễ hàng ngày rất thấp. Phần lớn các trẻ em được rửa tội, nhưng ít người lãnh nhận các bí tích khác, tuy rằng lễ an táng theo nghi thức đạo vẫn còn rất thịnh hành. Cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Benedict XVI diễn ra trong bối cảnh trên đây. Ông Roberto Vega cho rằng đây cũng là một cơ hội để chứng tỏ rằng giáo hội Công giáo không tìm kiếm quyền bính, nhưng tìm cách ở với dân chúng, đồng hành với những người đau khổ, sát cánh với những người có thể thay đổi hoàn cảnh để dân chúng bớt khổ hơn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh hồn tôi trích từ băng thánh ca Ave Maria. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc nhở các giáo phận trên thế giới là quyên vào ngày thứ sáu tuần thánh tới đây để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa. Washington, các vị lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ hứa sẽ gia tăng nỗ lực ủng hộ tự do tôn giáo sau khi Thượng viện bỏ phiếu hoãn lại dự luật về việc tôn trọng quyền tự do lương tâm. Mexico, Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba đặc biệt nâng đỡ thế hệ trẻ tại miền này trên con đường đức tin. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.